ngài y chỉ với tổ Nam Nhạc độ 7 năm, tổ khai đàn giảng kinh Bát Nhã, bảo ngài thay tổ giảng giải, ngài vâng lời lên tòa giảng giải. Tổ nghe qua khen ngợi không cùng. Tổ kêu ngài bảo: ta tuổi đã già, lâu nay hâm mộ núi Nam Nhạc, sẽ đến đó tu trì. Ông ở lại Hoằng Dương Đại Pháp, chớ khiến đoạn giống Phật Pháp nơi người. Vâng lời dạy, không được trượt theo lên núi Nam Nhạc. Ngài bèn hợp với các ông Mao Hỷ vân vân 27 người đến Kim Lăng. Lúc đầu chưa ai biết ngài, nên không có người thỉnh pháp. Khi ấy có vị tăng hiểu là Pháp Tế, tự khoe thiền học, gặp ngài đến nằm giữa ghế hỏi. Có người ở trong định nghe đất núi rúng động, biết có tăng quán lý vô thường, ấy là định gì? Ngài đáp là biên định chưa sâu, là tà chính ám nhập. Nếu chấp, nếu nói thì định ấy chắc chắn phải mất. Pháp Tế nghe nói kinh hãi đứng dậy thưa: tôi thường được cái định này, vì nói cho người nghe nên đã mất. Từ đây chuyến thăm ngài đồng khắp, vua quan cho đến dân giả đều rành rộ tìm đến cầu pháp quy y. Cái chỗ này là cái chỗ rất là tinh vi hay là rất là nhỏ nhiệm, chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì ông tăng này, tới cái vị tăng Pháp Thế này, ông ngồi thiền ở trong phòng, mà có người cũng ngồi thiền quán về cái lý vô thường, khiến cho ông ngồi bên này mà ông thấy như quả đất rung rinh vậy đấy. Người khác quán mà mình ở trong định, mình thấy như là quả đất rung rinh, thì ông cho rằng cái định của ông như vậy là rất cao rồi. Ông đem ông khoe với người này người nọ. Khi gặp tổ Vệ Khả tới, ở tổ Trí Khải tới, thì ngài đem ra trình. Thì tổ Trí Khải mới nói rằng cái đó mới là biên định thôi, nếu mà nói cho người khác nghe là mất. Thì chỗ này có nhiều Phật tử ham tu, trong khi ham tu rồi cũng chú tâm tu hành có công dụng, hoặc là thấy cảnh này thấy cảnh nọ, rồi thấy được cái gì đó đem khoe với này khoe với người kia. Đêm ngày hôm qua tôi ngồi thiền thấy ông Bồ Tát, thấy ông Phật gì tới xa đầu vân vân, khoe rùm lên. Hoặc là thấy được ánh sáng và thấy cái gì đó rồi đem khoe, mà khoe rồi chứ ít bữa sau ngồi muốn thấy nữa không có, cái mà mình thấy trước tìm không ra. Như vậy để biết rằng mình tu thiền thấy cái cảnh gì thì chỉ có quyền trình với ông thầy của mình, chứ không có được khoe. Ông thầy ổng biết rồi ổng mới chỉ cho mình nên tiến như thế nào, chứ còn đem khoe với người này người kia thì nó sẽ mất. Tại sao vậy? Tại khoe thì mình hiếu danh, phải không? Ta đây tu khá rồi đó, ta tu thấy được cái này cái nọ là hơn thiên hạ, cho nên rồi khoe. Mà khoe thì cầu danh, cho nên tất cả cái công nghiệm lúc tu hành nó bị mất đi. Hiểu vậy mới thấy cái trế nhị của người tu. Ngài đã 38 tuổi, một hôm gọi đại chúng đến bảo rằng: ta lần đầu lên tòa giảng kinh, thính giả tuy ít mà người hiểu đạo nhiều. Hội thứ hai giảng kinh, thính giả 300-400 mà người hiểu đạo là ít. Hội thứ ba giảng kinh, thính giả mấy ngàn người. Mà người hiểu đạo lại càng ít. Như vậy đủ thấy Phật Pháp không phải dễ đạt. Hoằng pháp như vậy e không được lợi mấy cho đời. Ta sắp lên núi Thiên Thai ẩn tu. Như vậy thì ngài thấy rằng ngài giảng đạo được nhiều người nghe, nhưng mà lãnh hội không có bao nhiêu, cho nên ngài muốn lên núi để tu. Trên núi Thiên Thai, Ngài thấy có vị sư. Đến núi Thiên Thai, Ngài thấy có vị sư ở trong am Định Quang, mường tượng đã quen. Vị sư hỏi, ông nhận được ta chăng? Ngài sực nhớ, đó là vị sư đã gặp trong mộng khi trước. Vị sư bảo, chỗ này là kim địa, chỗ của ta ở, phía bắc là ngân địa, chỗ của người ông ở. Ngài bèn đến phía bắc, sáng lập ngôi Già Lam. Đêm ấy tự nhiên tiếng chuông trống vang rền, điềm chứng tỏ nơi đây thích hợp với Ngài. Phía bắc ngôi Già Lam lại có chót riêng tên Qua Đảnh. Ngài đến đó ngồi tu, đến quá nửa đêm chợt có tiếng sấm nổ, mưa gió ào đến, bọn yêu ma quỷ mị hiện ra nhiều hình dáng dễ sợ, nhưng Ngài vẫn yên tâm lắng lặng. Các loài ma túng thế rút lui, sao chúng lại hiện hình cha mẹ anh em đến nhiễu loạn Ngài. Ngài chỉ thầm niệm thạch tướng rõ suốt cá pháp như quyển quá vốn không thể thấy. Liền đó có vị thành tăng đến bảo, chế ngự được địch, thắng các ma quái, người đáng gọi là Dũng. Ở đây Ngài thường cổ động việc phóng sanh. Đoạn này thì quý vị thấy có những cái điều mà người tu nó có thể trải qua, nhưng mà nói ra thì quý vị nhớ, mình tu á, nó có hai trường hợp: thấy được cái cảnh lành, cảnh thiện, rồi một trường hợp khác lại thấy cảnh dữ, tức là thấy ma, thấy quỷ nó tới cho phá. Bởi vậy cho nên nhiều người tu thiền sửa soạn là lên núi hay là ở chỗ vắng tu á, người ta hay học cái gì? Học thần chú, học bùa, phải không? Ma tới là mình đánh với nó, chứ không có để nó phá mình. Như vậy là biết lo xa quá, phải không? Chỗ đó là cái chỗ mà tôi nghĩ người tu lo như vậy, tính như vậy nó hơi quá đáng. Chúng ta không phải dùng thần chú, dùng bùa để mà đánh ma, mà chúng ta phải khéo tu. Ở đây mấy cái câu mà tôi nói để cho quý vị nhớ thật kỹ. Đây, khi mà ma nó đến thì Ngài vẫn yên tâm lắng lặng, các loài ma túng thế rút lui. Đó là loài ma quỷ dữ dằn, nó làm cho mình sợ, mà khi nó đến Ngài yên tâm lặng lẽ thì nó túng thế rút lui. Còn mình nếu thấy nó thì sao? Sư sản đứng chạy chắc nó rượt, phải không? Đó. Thì bây giờ mình tu, một là sống để tu, hai là chết, chứ không có cái sợ. Bây giờ ma quỷ nếu mà nó in tới, nó giết mình, nó hại mình thì sẵn sàng chấp nhận, cứ định tâm không sợ sợ gì hết thì ma nó không có đến. Thì tôi đọc trong kinh thiền cũng như đọc sử Phật thì Phật có dạy rõ, khi mà Ngài tu với cội Bồ Đề có ma đến phá không? Trước thì nó hiện ra những cái thứ đầu trâu mặt ngựa, cầm cung cầm tên đủ thứ, nó dọa. Và khi nó dọa đó thì Ngài dùng cái gì Ngài trị nó? Câu bùa gì, câu chú gì? Có bùa chú không? Phật đâu có dùng bùa chú đánh với ma. Mà lúc đó là Ngài làm sao Ngài trị? Thì ở trong sách thiền dạy rằng Ngài dùng cái cung thiền định và mũi tên trí tuệ mà diệt ma. Cung thiền định và mũi tên trí tuệ đó. Bởi vậy cho nên khi mà nó dùng cái áp lực quỷ quái của nó để nó dọa mình thì Ngài dùng thiền định, tức là tâm lặng lẽ an định, thì nó không sợ nó, không sợ nó thì nó sợ mình, nó có cái đặc biệt đó. Còn mình sợ nó thì sao? Thì nó rượt mình đó. Nếu mình sợ thì nó đuổi theo. Còn nếu mà mình không sợ, không động tâm thì nó rút lui đó. Như vậy thì Ngài ở đây, Ngài dùng cái phương tiện cũng giống như Đức Phật cùng thiền định đó. Cho nên chỗ yên tâm lặng lặng đó là thiền định, thành nó các loài ma nó rút lui. Rồi tới cái chặng thứ hai, hiện ra những người thân như cha mẹ anh em đến làm nhiễu loạn à. Thì Ngài chỉ thầm niệm thạch tướng rõ suốt cá pháp như quyển, giống không thể thấy. Bởi vì ma nó phá, nó có hai cách phá. Một cách là dùng cái quy hồn lực lượng mạnh để nó dọa mình, thì nó hiện ra những cái thứ kinh quái để dọa cho mình sợ. Thì lúc đó phải định tâm không sợ thì mình thắng nó. Rồi trường hợp thứ hai là nó dùng những cái dụ dỗ mình, lừa bịp mình. Thí dụ như trường hợp Đức Phật thì lúc đó nó hiện là bà Gia Du Đà La, thấy không? Rồi những người thể nữ rồi để mà dụ dỗ Ngài. Thì khi hiện ra bà Gia Du Đà La và thể nữ thì lúc đó Ngài dùng cái gì trị? Thì đó, lúc đó Ngài liền bảo đi, ta không có dùng các ngươi là cái đãi gia hồi thui. Cái rồi nó bắt cỡ, nó bỏ đi hết rồi. Đó, tức là thấy cái lẽ thật, biết được lẽ thật, không có dụ dỗ được, không có lừa bịp được, thì nó đi. Đó là trí tuệ. Trí tuệ đó là cái mũi tên để mà phá ma đó. Cung thiền định thì má phá cái loại ma giữ. Còn kiếm trí tuệ hay là cái mũi tên trí tuệ là để phá cái loại ma nó xảo quyệt, nó giả người thân của mình, để mà nhắc nhở, để mà quấn mình đi về. Đó, thì hai trường hợp đó phải có cung trí tuệ và tên ở cung thiền định và tên trí tuệ thì trị được nó, còn không có thì thua. Bởi vậy nên người tu trước tiên là phải có trí tuệ, hiểu cho sâu đạo lý. Rồi khi mình ngồi tu tâm an định thì những cái sự việc này nó xảy đến mình có thể giải quyết cách dễ dàng, không có khó. Chứ còn nhiều người cứ sợ mình tu ma nó lỡ phá thì làm sao. Bây giờ quý vị giả sử chưa được định đi nữa, mà quý vị cứ nghĩ rằng mình là cái thân xác thịt nặng mấy chục ký, ma nó là cái bóng, phải không? Cái bóng, cái bóng mà làm sao nó ăn thịt mình được, thì sợ. Thì thôi, không thèm sợ nó thì nó, tức là gan lì, không thèm sợ. Chưa được định thì nó gan lì, không thèm sợ. Không thèm sợ nó cũng đi. Nó, như vậy thì chúng ta tu phải có cái can đảm, liều chết thì mọi việc nó đều thành công. Còn nếu nhát, nếu sợ thì tu ít có thể đạt được đạo. Sau Ngài đến núi Ngọc Tuyền, đất Kinh Châu, kiến lập ngôi đạo tràng, đây là chỗ Ngài hoằng truyền giáo pháp của cũng như Tông Thiên Thai. Về sau Ngài biên soạn Bộ Ma Ha Chỉ Quán, Pháp Hoa Quyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cứu, vân vân, đều tại nơi đây. Ngài thọ 60 tuổi. Đó là cái tiểu sử tác giả cái quyển Chỉ Quán này, Tạ Thiền Chỉ Quán này, để cho quý vị hiểu rằng mà đủ lòng tin học mình tu. Nếu mà mình tu mà mình không có vững lòng tin nơi cái người hướng dẫn thì tu không có kết quả. Bởi vậy cho nên chúng tôi phải đọc lại tiểu sử của Ngài cho tất cả quý vị nghe mà hiểu tu. Bây giờ tới cái chương 1, phần duyên khởi. Trong phần duyên khởi mở đầu: chớ làm các việc ác, tuân hành các điều lành, tự lóng tâm ý mình, Đây là lời chư Phật dạy. Khi đọc cái bài này, tôi xin kể lại câu chuyện cho quý vị nghe. Hồi xưa ở Trung Hoa đời Đường, có một nhà thi sĩ nổi danh là ông Bạch Cư Dị. Ông mến Phật, ham tu lắm. Nghe đồn có một vị thiền sư ngồi ở trên cái chán ba của cái cây, ổng tu ở trên cây á, đắc đạo. Thì ngài mới tìm tới. Khi tìm tới thì ngài nhìn thấy ổng ngồi ở trên, mà vào thiền sư đó ta kêu là Ô Sào thiền sư. Ô là quả, sào là cái ổ. Ông thiền sư ngồi trên cái ổ quả để tu hành. Khi tới gần cái ngài đứng ở dưới, chắp tay hướng lên thiền sư, nói bạch thiền sư, con nhờ thiền sư dạy cho con một ít câu về yếu chỉ Phật pháp cho con tu. Thì ngài Ô Sào ngồi ở trên cây, ngài đọc bài tụng: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Ông nghe vậy cái ông cười, ông nói bạch ngài, cái bài kệ này con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi, mà ngài đem dạy con làm gì? Ngài nói phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Đó. Thì đó là cái bài kệ hôm nay mở đầu ở đây. Thì quý vị thấy người tôi dịch chưa ác mà tác, dịch là chớ làm các việc ác, chúng thiện phụng hành là dịch là tuân hành các điều lành, tự tịnh kỷ là tự lóng tâm ý mình, thị chư Phật giáo, đây là lời dạy của lời chư Phật dạy. Như vậy chỉ có 4 câu mà tóm tắt được cái thâm ý của chư Phật chỉ dạy cho chúng ta tu. Người tu đầu tiên là đừng làm tất cả điều ác, làm khổ cho chúng sinh, khổ cho mọi người. Cái làm khổ đó gọi là làm ác. Bây giờ chúng ta không làm tất cả những điều ác à. Rồi vâng làm tất cả điều lành. Điều ác thì chúng ta ngăn chặn không làm, điều lành thì chúng ta làm rất đầy đủ. Rồi cái thứ ba là lắng tâm ý mình cho nó trong sạch. Thì đó là lời dạy của chư Phật. Chư Phật là tất cả chư Phật đều dạy giống như vậy, chứ không phải riêng Đức Phật Thích Ca thôi. Mà ba cái điều này, không làm ác, mà tuân làm lành, rồi giữ tâm ý thanh tịnh, thì quý vị kiểm lại coi chúng ta làm tròn hết chưa, tất cả đều ác mình bỏ hết được không? Có thể những cái ác, đây là tôi nói trong giới tu sĩ đi, giới tu sĩ cái ác lớn thì chắc rằng không bao giờ có, nhưng mà cái ác nhỏ nhỏ, lâu lâu ngủ mà có mũi nó đeo cái thì sao? Quý vị thổi bay hay là đập đại cái đó, thì như vậy cũng là cái ác nhỏ rồi, phải không? Đó. Đó. Còn ở ngoài đời thì thôi, thì thiếu gì cái mà gọi là chưa có thiện. Đó. Rồi làm tất cả đều làm, thì quý vị có làm được tất cả đều làm chưa, hay là làm giới hạn thôi? Đó. Thì như vậy ngăn tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, là hai cái đó. Quý vị mà đầu bạc như chúng tôi đó, phải làm rồi chưa? Không chưa nữa. Huống nữa là tâm ý được thanh tịnh, tức là thiền định, tâm ý lắng lặng. Thì như vậy chỉ có ba câu này: không làm tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, và lắng lặng tâm ý được thanh tịnh là thiền định. Đây là lời dạy của chư Phật. chư Phật dạy mình có bao nhiêu đó, gọn vô cùng, dễ thuộc quá, phải không? Thuộc thì dễ, mà làm thì không biết chừng nào rồi. Đó. Cho nên, ông Bạch Cư Dị, ông nói con nít 8 tuổi cũng thuộc, thì ngài nói phải, con nít 8 tuổi thuộc, mà ông già 80 tuổi làm chưa xong, phải không? Đó, bao nhiêu đó mà 80 tuổi làm chưa rồi. Như vậy thì thấy rằng cái lời dạy tóm gọn nhất của chư Phật là cái bài kệ này. Bởi vậy cho nên chúng ta quy y thường được cái bài kệ này đăng sẵn ở trong cái lá phái của mình. Đọc bao nhiêu đó, nhớ hiểu cho rõ thì sự tu hành nó đầy đủ trong đó. Trước hết thì chừa tất cả điều ác, kế là làm tất cả điều lành, kế nữa là giữ cho ý thanh tịnh, tức là thiền định cho tâm mình nó lắng lặng. Đó thì đó là lời dạy gốc của chư Phật. Nói về pháp niết bàn, nhập ác có nhiều lối, lối cần thiết nhanh chóng nhất không ngoài chỉ và quán. Ngài nói rằng người tu đạo Phật là cốt được nhập niết bàn, mà muốn vào niết bàn á, cái đường nhanh chóng nhất không có gì khác, cái gì ngoài chỉ và quán. Chỉ là dừng, quán là chiếu soi. Dừng cái loạn tưởng là chỉ, chiếu soi đúng lẽ thật đó là quán. Chỉ và quán, mà chỉ và quán thì gọi chung là thiền. Như vậy thì thiền định là cái phương tiện để cho chúng ta tiến tu một cách dễ dàng mà rất là thích hợp với cái chánh pháp của Phật. Sở dĩ như thế vì chỉ là cửa đầu để dẹp kiếp, kiếp cũng đọc là kết, quán là con đường chánh yếu để đoạn hoặc. Bởi vì chúng ta tu có hai cái đáng sợ là kết và hoặc. Kết tức là nó dính chặt, nó khắn chặt, gọi là kết. Như vậy cái khắn chặt cái gì? Tức là tâm mình nó chạy theo cảm, chạy theo bên ngoài, mà nó không có bao giờ nó dừng, không bao giờ mà nó rời ra được, cho nên gọi đó là kết. Hoặc là mê lầm. Bởi vậy cho nên kết là cái gốc để chúng ta gỡ, không cho nó trói buộc, không cho nó cột chặt chúng ta nữa, thì đó là dẹp kết. Còn hoặc là phải quán chiếu, thấy rõ, không có lầm nữa, đó là để dứt hoặc. Thì như vậy, ở đây tôi nói cái chữ kết theo cái nghĩa trong kinh, trong tự điển. Chữ kết hay là chữ kiết, gọi là kết, tức là kiến hoặc. Kiến hoặc, thường thường người tu có hai thứ hoặc, kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc nó thuộc về cái mê lầm, hoặc là mê lầm, mê lầm về cái chấp chặt của mình. Thì mê lầm đó có chia ra mấy thứ. Chúng sanh do kiến hoặc kết vượt không thể ra khỏi sanh tử, hàng thanh văn đoạn sạch hoặc này chứng được quả tu đà hoàng. Có ba thứ kết: một là hữu thanh kiến kết, hai là giới cấm thủ kết, ba là nghi kết. Và hữu thanh kiến kết, chúng sanh trong pháp ngũ ấm vọng chấp là thân, gắn lập làm chủ tể, thường khởi ngã kiến, đó là hữu thanh kiến kết. Là giới cấm thủ kết là thực hành tà giới mà cố giữ chặt. Ba là nghi kết, hoài nghi chánh lý, tâm mê chánh lý, không thể tin sâu chánh pháp. Đó thì ba cái đó gọi là tam kết. Nhưng mà còn nhiều thứ nữa, ở đây tôi giải thích từng phần cho quý vị thấy. Kết đầu tiên là kết ngã kiến hay là thân kiến, tức là chấp chặt cái thân mình là thiệt. Từ chấp chặt cái thân là thiệt thì nó cột tất cả những cái phiền não bên ngoài, nó cột chặt vô, không có thoát được. Bây giờ tất cả chúng ta thử kiểm lại coi, mình vì chấp thân mà phiền não nó dồn dập tới, hay là không chấp thân mà phiền não tới? Quý vị kiểm coi. Thí dụ như cái chuyện nói nhẹ như gió thôi, như gió thoảng vậy, nói rằng chị đó xấu quá, nói nhẹ hết sức rồi đó, mà quý vị có giận không? Giận. Chị nói xấu một chút mà đã giận rồi, phải không? Thì như vậy, vì chúng ta cứ ngỡ rằng thân mình là đẹp, thân mình là sang trọng, thân mình là cao quý, thân mình là hơn tất cả, cho nên động tới đó cái là cột liền, phải không? Giận tức là cột, là kết. Cho nên nó ngoại kết rồi nội kết. Nội kết là kết ở trong, ngoại kết là kết ở ngoài. Vì chấp thân cho nên ai có một lời nói, một hành động tỏ ra khinh bỉ cái thân á, thì dầu cho người đó mình mến, mình thương cũng không thành chơi nữa, phải không? Đó. Nghĩa chỉ cần có một thái độ khinh bỉ một chút là nhất định từ giả, không có chơi, không có tới. Thì như vậy thì chấp thân nhiều ít. Bởi vậy nên cái người tu, tôi nói thì quý vị nhớ cho thật kỹ, chúng ta tu mà mình tu nó chưa có thiệt, không dám nói giả, tu chưa có được thiệt. Bây giờ tôi, như tôi nói thế này, quý vị nghĩ sao? Có người nào đó họ tới trước mặt mình, họ nói tôi mời anh, mời chị ăn bánh trung thu, ngon không? Cảm ơn không? Nói mời mà không đem bánh ra. Nói mời ăn bánh trung thu, rồi mời ăn bánh bông lan, mời 3-4 thứ bánh, nghe tốt quá. Mà không có cái bánh nào để trên bàn ở trên nó miệng không, thì quý vị sẽ làm sao? Quý vị sẽ nói cái người này nói rỗng, nói dốc, phải không? Chứ đâu có mặn ơn, đâu có cảm ơn gì. Bởi vì mời một buổi mà mời miệng không thì cũng không có gì dính với mình đó. Thì như vậy đó là cái chiều thuận. Bây giờ cái chiều nghịch, thì giả sử có người nào đó tới, cái chị ngu như bò, cái chị ngu như bò, có giận không? Nói ngu như bò cái giận liền, mình vật thành bò sao? Đó, thì ta mời ăn bánh bông lan mình mà không có bánh thì cũng đâu có thành ăn. Thì ta nói mình ngu như bò, mình không thành bò thì đâu có gì đâu mà giận. Như vậy mà quý vị có giận không? Thì đó là kết đó, phải không? Cái chuyện nói rỗng mà mình chụp vô cái mình trói, rồi mình khổ, rồi coi như từ đó về sau cái từ giá rồi đó, không có gặp mặt nữa, phải không? Còn không thì liền đó nổi sân chửi bới ông sòn. Thì như vậy quý vị thấy, một lời nói rỗng mà chúng ta bị mắc kẹt, phải không? Tại sao cái lời nói rỗng kia chúng ta không giận? Mời ông bánh trung thu có giận không? Còn không thì cũng phải cảm ơn, nhưng cũng không cảm ơn. Mời không là rỗng, có gì đâu cảm ơn. Còn cái này ta nói mày ngu như bò cũng nói rỗng, có gì đâu mà giận. Tại sao lại giận? Quý vị xét kỹ giùm tôi coi. Đó, để thấy rằng vì cái chấp ngã tướng của mình quá nặng đi, nghĩa là có cái gì đó xúc phạm chút là nổi nóng là liền, mà chuyện đó là chuyện nói rỗng. Nói rỗng mà mình cứ chấp á, thì không phải là chết là gì, tức là cột, tự mình cột mình trói mình. Còn nếu ai mà nói mời ăn bánh mà không đem bánh thì mình cười, rồi nói mình bòm không thành bòm cũng cười, thì người đó là sao? Có kết không? À, như vậy tu dễ ạ chứ có gì đâu. Chỉ có cái là không chịu tu. Cứ cố chấp không chịu tu cho biết rồi tu với ạ chứ có gì. Phải hiểu cái lý thật như vậy thì tự nhiên chúng ta dứt cái kết. Còn không hiểu như vậy thì chúng ta kết hoài, đi tới đâu thì có chuyện tới đó, không bao giờ yên ổn. À, như vậy thì chỉ cái kết nó là trói buộc do mình chấp thân. À, chấp thân mà ra. Rồi đó là tôi nói cái kết ở bên ngoài. Còn kết ở trong tâm á, là nội kết á, là ai làm gì mình trái ý, mình buồn, mình giận rồi á, thì chứa chấp hoài. Cho nên có nhiều người Phật tử lâu lâu nói chuyện với nhau tôi nghe lén, nói rằng tôi giận cái chị đó 10 năm rồi mà chưa quên. Bởi vì họ không nói thẳng với tôi, họ nói với nhau mà tôi nghe. Giận 10 năm rồi không quên. Thì sao? Hay không? 10 năm giận người đó mà không quên á, là 10 năm bị thiêu đốt ở trong. Giận là nóng, nóng bức là thiêu đốt, mà chứa cái thiêu đốt cả 10 năm mà không xả, khổ không? Đó. Mà phải giận, ở thế gian giận có một người đâu. Quý vị giận chừng bao nhiêu người? Kể lại thử coi, chừng mấy chục hay là mấy trăm. Nếu giận 100 người á, thì quý vị rảnh ngồi chơi chừng 1 giờ đồng hồ, nhớ A, người mình giận cái mặt đỏ lên, B mình giận mặt đỏ lên, nhớ 100 người như vậy mình muốn điên chưa? Đó, bởi vì nó chứa ở trong lòng nóng bức, mà mình cứ kết cấu nó trong này, không có chịu xả, không chịu bỏ, thì mình khổ là mình vui. Như vậy thì ai giận dai là người đó sáng suốt hơn, đó là kẻ khổ nhiều, phải không? Người giận dai là cái kẻ khổ nhiều, chứ không phải là có phước, không phải là sung sướng. Như vậy thì chúng ta qua rồi phải bỏ. Cho nên ở trong chùa có cái câu tăng hạnh bất cách túc, tức là người tu á, nhớ nha, quý vị nào lỡ tu rồi á, nghe tôi nói nhớ dùm. Tăng hạnh bất cách túc nghĩa là người tăng người ni á, giận không quá một đêm. Bữa nay ai làm gì đó trái ý rồi giận chút rồi sáng ra cũng cười xòa, như vậy đó mới phải là tăng. Còn nếu giận mà còn ghim ghim hoài đó thì không phải đó nghe. Đó, buông được, xả được thì lòng mới nhẹ, mới thảnh thơi. Còn nếu ai mà cố giữ thì người đó khổ hoài. Nên ai mà khoe rằng nhớ dai, giận dai đó, là những người sẽ khổ nhiều. Người đó sẽ mặt mày xào héo, tóc bạc rồi đủ thứ ấy, khổ lắm, không có sung sướng đâu. Đừng có giận nhiều, nhớ nhiều. Giận nhớ dai chừng nào là khổ nhiều chừng ấy. Đó là cái kết đó. Kết là trói buộc mình, chứ không có lợi ích gì. Như vậy thì tất cả chúng ta phải dẹp bỏ cái kết ở trong, ở ngoài, đừng có chứa chấp nữa. Thì đó là cái người biết tu. Cho nên chỉ là dừng lại, dừng lại, đừng có kết chặt nữa. Ai nói điều gì trái ý mình bỏ qua đi, để ngồi tâm yên lặng. Đó là chỉ chỉ là bỏ hết những cái kết, những cái trói buộc ở trong, ở ngoài. Rồi tới cái quán, quán là quán chiếu, là để đoạn hoặc, tức là dứt trừ cái mê lầm. À, thưa tất cả quý vị, chúng ta mê lầm nhiều ít. Thực tình nếu mà xét cho chí lý thì chúng ta mê lầm quá nhiều. Quá nhiều thì chứ không phải mê lầm ít. Những cái điều thực hiện ra trước mắt mà chúng ta vẫn không thấy. Như vậy cho nên Phật dạy mình phải quán chiếu. Đó. Thì bữa hổm tôi đã có nói rồi đó, chỉ đọc kinh Phật, kinh Bát Nhã chiếu kiến ngũ uẩn vậy không, đó là quán. Độ nhất thiết khổ ách, qua hết tất cả khổ nạn. Thì như vậy quý vị thấy, nhờ quán chiếu năm uẩn không thiệt, năm uẩn không thiệt thì tất cả khổ nạn mình qua, không có nghi ngờ gì hết trơn á. Còn nếu thấy năm uẩn mà thiệt á, là bị cái hoặc, cái mê lầm. Quý vị kiểm lại coi năm uẩn này thiệt hay không. Sắc là tứ đại, đất nước gió lửa, thọ là cảm thọ, tức là những cảm giác, tưởng là tưởng tượng, hành là suy tư, thức là phân biệt. Những cái đó nó làm cái dòng chuyển biến không dừng, không có trụ, mà mình chấp nó là thiệt, thiệt mình. Mà chấp thiệt mình thì nó khổ. Cho nên cái người ở đời sở dĩ khổ lớn nhất là cái khổ gì? Sợ chết, phải không? Ai cũng sợ chết hết. Mà sợ chết là cái gốc khổ. Cho nên làm cái gì? Nói tôi sợ bệnh. Không nói sợ chết mà tôi sợ bệnh. Không bệnh là sợ chết, phải không? Nó là cá hình của sợ chết. Rồi tôi sợ đói, không đói sợ chết. Đó. Rồi sợ súng, sợ gì gì đủ thứ sợ, đều gốc từ cái sợ chết mà ra. Như vậy cái chấp ngã của con người hết sức là sâu dày. Cái chết ai cũng phải tới, ai cũng phải đến, mà mình cứ sợ. Nếu sợ cái gì mà tránh khỏi được á thì nên sợ, phải không? Nó đi hai con đường, nếu đi đường phía trái thì có giặc giả hay là có trộm cướp, đi đường phía phải thì không có, thì mình sợ trộm cướp rồi đi đường phải, vì mình tránh được mà. Sợ là vì mình tránh được. Còn cái đường chết thì có ai tránh được không? Không tránh được mà sợ thì sợ cái gì? Phải không? Ai cũng phải tới một lần vậy. Cho nên nhiều khi tôi nói là quý vị xét rồi. Có người nói đau quá chịu không nổi, đau quá chịu không nổi, thì tôi nói không nổi thì chết. Còn nói không nổi, còn biết nói không nổi là còn chịu nổi. Chịu nổi chưa chết. Vậy thôi, khác không, không nổi là chết chứ gì. Chứ có gì đâu mà cứ rên là chịu không nổi hoài. Mà chịu không nổi sao còn sống? Còn sống tức là chịu nổi. Thôi quý vị nghĩ lại coi, chúng ta lãnh quẩn ghê lắm. Là không bao giờ dám nghĩ tới cái chết. Mà cái chết là cái 100% không ai tránh được hết, mà cứ sợ. Như vậy tức là chúng ta tỉnh hay mê? Đó là hoặc đó, hoặc là mê, mê lầm. Như vậy thì ai cũng sợ chết thì ai cũng bị mê lầm. Bây giờ nếu mình biết là như Phật dạy soi thái thân năm uẩn là không thiệt, thì còn cái mê lầm đó không? Hết cái mê lầm, mà hết mê lầm thì hết khổ, đâu có sợ chết nữa, phải không? Chết tới thì đỡ cái thân giả, có gì đâu mà quan trọng.